tu cho gấp, dẹp cho liền tham sân si. Mấy em nôn có được không? Không được phải không? Như mình cầm cây vậy, không thể đặt cái hột xuống rồi rồi ngày mai ngày mốt là nó có bông có trái cho mình ăn, mà cứ từ từ nó đủ thời tiết nó mới có bông có trái. Đó là không bước tới rồi không dừng lại. Là đối với các pháp mình không có bị ngưng trệ. Và cái này nói thì dễ chứ làm không dễ, phải không? Gặp cái gì mà mình thích á, mấy em cứ thấy nó cứ lẩn quẩn trong đầu, chứ mình cứ tủm tỉm mình cười hoài có không? Hoặc là cái gì mình bực á, cái trong bụng nó cứ lên xuống cái điều đó rồi, thì như vậy là đã dừng lại. Còn bây giờ cứ để tự nhiên thì mọi cái nó sẽ tự trôi qua. Như luận khởi tính nói, nếu người tu chỉ nên ở chỗ vắng vẻ, thân ngồi ngay thẳng, ý chân chánh, không nương hơi thở hình sắc, cho đến chỉ có tâm, không cảnh giới ngoài. À, luận khởi tính là một cái quyển luận của Ngài Mã Minh, tuy là thuộc cái lối phá tướng của, xin lỗi, nói tướng về duy thức á, nhưng mà Ngài chỉ tới cái chỗ rốt ráo về chân tâm. Thì dạy nếu người tu chỉ, mấy em đã học chỉ, quán và thiền phải không? Thì tu chỉ là dừng tâm lại. Ở đây dạy nên ngồi chỗ vắng vẻ, thân ngồi ngay thẳng, tức là ngồi thiền á. Nhưng mà ý á, thì không nương hơi thở hình sắc, cho đến chỉ có tâm, không cảnh giới ngoài. À, đây là một cái lối rất là đặc biệt. Thường thường chỉ là mấy em phải dừng tâm tại mũi, phải không? Hoặc là trụ tâm nơi hơi thở, hoặc có một cái đề mục để mình buộc tâm vào đó. Có người thắp một cái nhang để trước mặt, để dừng tâm trên đầu nhang, thì đó là chỉ có đề mục. Nhưng mà trong cái chỉ của Đại Thừa, của các cái pháp tu mà sâu á, thì ngay cả hơi thở cũng không nương. Rồi không có nương một cái hình ảnh nào cả, ví dụ nương hình Phật hay là hình Bồ Tát gì cũng không luôn, mà chỉ có tâm. Mà cái tâm nó có hình tướng không mấy em? Có chỗ để mình nương được không? Mấy em có thể dựa vào hư không được không? Có thể nắm hư không được không? À thì cái tâm nó không hình tướng như hư không. Mà bây giờ tu mà không nương gì hết, chỉ có tâm mà cái tâm cũng không hình tướng, thì như vậy là em phải phải an trụ như thế nào? Có, thì như vậy sẽ tới cái câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, đúng không? Tức là không có chỗ trụ nào, và như vậy là cái tâm mình nó cứ bình thường như cái dòng nước chảy vậy đó. Nếu mà còn có một chỗ để giữ nó là không phải. À, thì cái này mình nghe rất là khó, nhưng mà sự thật nó lại rất là dễ. À, có cái câu trong tính tâm minh rất là hay mấy em. Mà trục hữu duyên, là chớ có đuổi theo cái duyên bên ngoài. À, nghe nó như là cái pháp môn chỉ vậy đó, chỉ là dừng, đừng có đuổi theo cái duyên bên ngoài. Cái chuyện này mình làm được không? Chắc là được, phải không? Đó, đừng có đuổi theo cái duyên bên ngoài. Nó tới thì tới, ăn, ngủ, làm việc, nhưng mà không đuổi theo cái duyên bên ngoài. Còn bên trong thì vật trụ không nhận, không đuổi theo duyên mà cũng không có dừng nơi cái chỗ không, rỗng không bên trong. Đó, thường thường á, thể mà mình không theo duyên ngoài thì mình hay giữ một cái chỗ lặng lặng nơi mình. Và em biết không, cái tâm mà giữ lặng lặng nó cũng là một cái sanh khởi, thành ra không phải luôn. Thành ra mới nói là mạc, mạc là chớ. Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhận, chữ vật cũng là chớ là không. Đừng có dừng nơi cái chỗ không bên trong. Nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận, là chỉ một cái bình thường vậy đó. Hoài là giữ, ôm ấp là giữ gìn. Mà giữ gìn cái gì? Chỉ là cái bình thường. Và cứ để bình thường y như cái dòng nước nó chảy, y như ngọn gió thổi, mọi chuyện bình thường. Thì dẫn nhiên tự tận là mọi chuyện, mọi điều tự nó ngưng dứt. Như vậy là mình có cần phải gia tâm mà làm cái gì thêm không? À, cái phần mà chúng ta học chiều nay á, là cái phần gọi là tinh túy của cái tâm thứ ba. Cái tâm thứ ba đã là tinh túy rồi, phải không? Mình chỉ thẳng tâm tánh. Mà những cái câu trích của ngày hôm nay chúng ta học lại là y như là một, những cái giọt cà phê mà mình lọc trong phim đậm đen vậy đó. Nó là chất lọc tinh túy ở các bộ kinh đại thừa, nhưng mà nó không rời cái đời sống bình nhật của mình. Thành ra nếu mà mấy em khéo nhận nơi đây rồi đưa nó vào trong đời sống của mình, thì đây chính là cái đường chim bay. Kinh Kim Cang Tam Muội nói: thiền tức là động, không động thì không thiền, ấy là thiền vô sanh. Chủ nghe mấy cái câu này làm sao mà hiểu đây? Thiền tức là động, mấy em có chấp nhận được không? Rồi thêm một câu nữa: không động thì không phải là thiền. Như vậy có nghĩa là mình phải lăn xăng, mình đi đi đá bóng, đi đi múa hát, phải không? À, ở đây nói thêm một cái câu nó phải phù hợp là thiền vô sanh. Đó là sao? Ngài bà ông Bảo Lâm Uẩn á, ngày xưa ổng tới gặp ngài Thạch Đầu, sau đó ổng ngộ pháp với ngài Thạch Đầu. Thì một hôm thiền sư Thạch Đầu mới hỏi bạn Lâm Uẩn. Bạn Lâm Uẩn là một người cư sĩ thôi ha. Từ ngày mà ông thấy lão tăng đến nay, thấy lão tăng có nghĩa là ngộ đó ha, thì cái việc hàng ngày thế nào? Đó. Từ ngày mà nếu có ai hỏi các em, từ ngày các em biết đạo, hiểu được đạo tới nay thì cái việc hàng ngày thế nào? Bạn Lâm Uẩn trả lời: nếu hỏi việc hàng ngày của con á, thì không có chỗ mở miệng. Là tại vì như vừa rồi mình đọc cái câu nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận, có nghĩa là chỉ một cái tâm bình thường như vậy và mọi chuyện tự ngưng dứt, thì em có gì để em nói nữa không? Đó. Thành ra sống trong chúng mà người nào cứ bình bình giao việc làm tròn, ăn rồi đi ngồi thiền, tới giờ học đi học, không nói năng gì nhiều, thì người đó gần đạo hay xa đạo? À, mà giao việc thì vẫn vui vẻ, ai nhờ thì làm, ai hỏi thì đáp. Mà nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tịnh, người đó gần hay xa? Đó, vậy đó. Thành ra không cần làm gì thêm, không cần thêm cái gì. Mà hễ thêm thì chặt. Và ông Bằng Lâm Uẩn mới trình cái bài kệ: hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự biết vui, nơi nơi không lấy bỏ, chốn chốn chẳng trái bài. Đó, hàng ngày không có việc gì khác, chỉ có mình tự biết, tự vui, nơi nơi không lấy bỏ. Đó, mấy câu này mình lụm mình tu ha, có nghĩa là không lấy mà không bỏ. Còn mình thể mà một á, là mình lấy, mà hai là mình đẩy ra. Còn đằng này không lấy không bỏ, đó, cứ bình thường, chốn chốn chẳng trái bài, là mọi nơi mọi chốn mình không có cái gì chống trái, việc tới thì làm, đưa cơm tới thì ăn, bình thường. Và hai câu chót của bài kệ là: thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Tức là những cái chuyện diệu dụng trong đạo á, nó chỉ là cái việc hàng ngày của mình, đi gánh nước bữa củi, trị nghịch, nấu cơm. Đó, thành ra những cái việc này là cái việc gần với đời sống mình. Chỉ có một cái điều những người này gần đạo vì tâm họ không dính mắc